Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chia nhỏ nhỏ, chia mịn mịn, chia hồi dắt hết chỗ đứng luôn, phải không? Như vậy thì Quý vị mới thấy á, là cái kiếp nhân sinh của người mình không có cái chỗ nào gọi là bình yên hết á. Bây giờ mình nói cái á, là chỗ nào là chỗ bình yên nè. Mình nói mình ở nhà mình thấy nó không có bình yên. Sao nó không bình yên quý vị? Nhà mắc lao động, người cực khổ. Chưa nói tới nhà quậy đó. Ở nhà có những đứa con mà nó quậy. Ở nhà chưa nói tới là chồng quậy nữa. Nói chung là ở trong gia đình có nhiều cái nó bất đồng. Anh em, anh chị, mẹ cha. Còn bây giờ nói ở nhà rất an vui hạnh phúc. Cha thì tôn trọng con tôn trọng cha. Anh em thương nhau, nhưng mà cuối cùng nó vẫn không có bình yên. Không có gì, cuối cùng rồi ta cũng phải ra riêng. Cuối cùng rồi ta cũng phải lại bệnh, cũng phải già, cuối cùng cũng phải chia tay. Mình bình an bên ngoài, nhưng cuối cùng cái tâm mình lại, cái thân mình không được bình an. Nghĩa là cái hoàn cảnh mình nó được bình an hơn là gia đình khác, nhưng cuối cùng mình cũng phải bị bệnh nè. Bệnh có an nổi không, có cái thân mình không. Rồi cuối cùng á là cái tâm mình cũng phải hoảng sợ, hoảng loạn. Như vậy thì mình nói cho cái hoàn cảnh nó bình an, cho nó hoàn cảnh ngon lành, nhưng cuối cùng thân mình nó lại không ngon lành, nó phải rã tan theo thời gian quý vị. Cuối cùng nó cũng phải trở về với cát bụi. Như vậy thì cái chốn bình an cho mình một cái bến đỗ mà cho nó được ngon lành, mình bắt đầu đi tìm đó quý vị. Nên có những người nhỏ tới lớn họ đi tìm một cái nghề để họ làm cho nước được an tâm đó quý vị. Nhưng mà làm nghề nào nó cũng vậy chứ quý vị. Đi làm cũng phải có cạnh tranh. Đi trong cái cạnh tranh đó nó có gian có lận. Ở trong đó thắc bao nghiệp, biết bao nhiêu tội. Nên từ ở bên ngoài, ngoài đời, chúng ta đi ra bên ngoài, mình gặp là đa số những người không thương mình hơn là những người thương mình. Do đó người ta lại khổ. Bắt đầu ta đi lang thang quý vị. Có cái cô này nè, ở ngoài đời cái số khổ, số xui. Số xui biết là xui xui dữ lắm. Nhỏ tới lớn lên đó quý vị, thì cha mẹ mới ly dị. Ly dị nhau rồi một mình cổ đi ra, cổ đi làm. Đi làm sao lớn lên nó có chồng cái gì, có chồng, chồng có vợ bé à, ở với con. Ở với con á, bây giờ con á, nó đi nó có vợ, nó bỏ cổ. Nghe vậy quý vị, bắt đầu cổ á, bắt đầu đi làm. Đi làm cái bị người ta vu oan giá quả. Rồi một thời gian sau khám bệnh, bị bệnh ung thư. Nó xui cuộc đời, nó xui đủ thứ xui chân á. Đi lang thang biết đi đâu giờ. Đi vòng vòng cái gì không biết đi đâu. Cứ đi vậy nó không biết đi đâu, chả biết thiền đi đâu, về đâu. Không quý vị, đi lang thang buồn chán, không biết đi về đâu, có lụi vô chùa. Thấy chùa vô, nghe tiếng chuông dìu dặt thân thương quý vị. Nó đi vô chùa, quỳ trước tôn tượng Đức Quan Thâm Bồ Tát mà than: mẹ Quan Âm, mẹ thương con, mẹ độ cho con, chứ giờ con hết biết đường đi đâu rồi. Như vậy thì lại nguyện hồi vô xin làm công quả trong chùa. Như vậy bắt đầu đi vô làm công quả. Nào giờ đâu biết đi vô chùa đâu, vô làm công quả đó quý vị. Tính đâu làm như ở nhà mình đó quý vị, vô làm chặt lất à. Các quý vị người ta la đó quý vị. Vô trong chùa cũng phải làm đúng theo kiểu trong chùa, chứ đâu phải như ở nhà đâu, muốn sạc sạc muốn làm sao làm. Nên bị người ta la. Vô gặp quý cô, quý thầy á, hỏi quý vị đang rửa chén nè, ông thầy vừa đi xuống, chào thầy. Rồi bị cô kia: Phật tử kiểu đó chết, cô vô chùa mà cô gặp thầy, cô xá chứ cô chào thầy như người ngoài chợ vậy hả. Quý vị bắt đầu bị nạt tiếng thầy, là nằm một Phật. Không biết quý vị, là thôi vợ với nhà biết làm công quả thấy ớn quá, thôi lên trên á, mình lao tượng Phật đi. À, quý vị lao tượng Phật đâu biết, là trên bàn thờ Phật ta sắn quần lên leo lên lao trên đó. Quý vị trời ơi, cô công quả cô dưới cô lên, trời ơi, lên bàn thờ ta leo cái này, cô đàn bạn gái leo cái này, xuống mau ô uế nó xuống. Trời ơi, la sùm hết trơn á quý vị. Cổ xuống, cổ giật mình, cổ xuống run tay, lao cái đèn run tay rớt bể bóp cái đèn. Quý vị rồi dính luôn. Rồi trời ơi, quá trời bao nhiêu cặp mắt dồn về. Rồi bắt đầu những lời chỉ trích. Rồi nói chung là cái gì cũng dồn về hết trơn á quý vị. Bây giờ là cổ lên đi vô chùa cho nó được an tâm, cho nó được an lạc. Nhưng mà cuối cùng chỗ nào cũng vậy hết không quý vị. Nên trong cái cõi ta bà này, ví dụ như mình nói là chùa là nơi an lạc nhất, nhưng nếu mà mình không khéo xử sự nó vẫn không an lạc. Như vậy thì cái hoàn cảnh mà đi tìm cái hoàn cảnh an lạc đó quý vị, nghĩa là mình đi tìm ở nơi này, trốn nơi này mình tìm nơi kia, trốn nơi kia mình tìm nơi nọ, trốn nơi nọ mình ở một mình, ở một mình bị bệnh luôn. Vậy cuối cùng chỗ nào là chỗ an lạc đó quý vị? Đi tìm có chỗ nào là chỗ an lạc ở trong cuộc đời này, quý vị đi tìm thử coi. Vì sanh ra là một kiếp sống con người, nó an lạc là nó an lạc trong một cái giai đoạn nào đó thôi, rồi nó cũng không bền, không chắc, cuối cùng nó cũng phải chia tay ra, nó không phải cuối cùng cũng phân ly, cũng ly tán hết tất cả. Và cái cuối cùng chúng ta bỏ lại tất cả thế gian mà chúng ta ra đi, mà ra đi chả biết đi về đâu quý vị. Đi một cái nơi mà mình chả biết đi về đâu, trốn đến là trốn nào. Nơi này bị người ta hất hủi nhưng mà vẫn biết nơi này là nơi quen quen của mình. Dầu sao đi nữa vẫn còn có chỗ trốn, chỗ ở. Khi mà nhắm mắt ra đi biết đi về đâu quý vị. Đi có một mình mà chả biết đi về đâu nữa. Một phương trời xa xôi dịu dợi, không biết đi về đâu. Bắt đầu người ta hoảng sợ quý vị. Hoảng sợ ghê gớm lắm. Người ta là hụt hẫng ghê gớm lắm. Nên có những người mà trước khi chết đó quý vị, họ tán loạn tâm thần. Tán loạn không phải là cái đau đớn của cái bệnh mà gây ra cái chết, mà tán loạn là sự hoảng sợ trong lúc ra đi có một mình. Người nào sợ ma càng nhiều chết càng sợ. Có nghĩa là chết đi rồi biết qua thế giới đó là thế giới ma mà, quý vị thấy không? Nên nó qua đó là ma nhiều nhất. Còn ở đây có gì chính còn ít không? Qua đó đi có một mình, không biết nó hứng là nó sắp hàng, nó chọc, nó khiều dữ lắm. Nên người ta sợ quý vị. Tại vì ta đi người ta chả không biết đi về đâu hết á. Nên trong cái cuộc sống mênh mông đó thì nào giờ không biết kinh Phật, nào giờ không biết tu hành, mà có tu có biết kinh Phật đi nữa nhưng mà cũng chẳng biết cái nghiệp mình nó dẫn mình đi về đâu luôn. Như vậy thì người ta cảm giác bất an khi người ta không biết mình sống ở đâu, đi về đâu. Cái con thuyền của cái thân này, thuyền của tâm này, mình là đổ ở nơi đâu không quý vị? Như vậy đổ nơi đâu cho nó an toàn, đổ nơi đâu cho nó được bình an thì người ta không biết, tại vì người ta không chọn được cho mình cái bến đổ, không chọn cho mình được một cái bến dừng, dừng chân. Nên lúc đó người ta mới sợ hãi, người ta mới hoảng loạn. Nhưng mà có những người quý vị tu niệm Phật, chính là quý thầy chứng kiến quý vị, trước khi chết nằm biết trước ngày chết. Người ta ba bữa nữa là ông nội đi nha. Mấy đứa nhỏ đâu có lại tin đâu quý vị. Hỏi đi là dạo chết đi đâu. Là ba bữa đó tao đi à. Ba bữa nó thiệt đúng 12 giờ trưa lên, mặc áo dài lên á quý vị, rồi nằm niệm Phật đi ngon lành cái một quên quý vị. Đó quý vị thấy không? Ta ra đi mà ta biết đi về đâu đó. Có nghĩa là biết trước ngày mất luôn. Mà đi về đâu, hàng ngày làm gì quý vị biết? Hàng ngày cái người này là niệm Phật, người này hướng tâm về tới thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nên mình hướng tâm về đâu đi về đó. Không quý vị? Nên khi người ta biết mình đi về đâu á, là cái chỗ hướng tâm mình hướng về đâu. Khi trong cái đời sống này hướng tâm hướng về đâu, nên cái bến mà đổ cho cuộc đời mình là cái chỗ mình hướng tâm. Như vậy thì trong sáu nẻo luân hồi, mình hướng tâm về đâu thì nó đổ đi về đó. Giống hình như cái cây vậy, nó nghiêng về đâu nó đổ đó, nghiêng đâu nó đổ về đó. Không quý vị? Như vậy thì quý vị muốn đổ cái bến mình, tức là đậu lại cái bến nào, thì là mình hướng tâm về cái bến đó. Như vậy thì trong cái pháp giới này có bao nhiêu bến, mình hướng về đâu mà mình làm cái gì thì được như sở cầu sở nguyện. Quý vị, như vậy thì chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài là bến đổ bình an. Như vậy thì con thuyền mình làm thuyền không bến xưa tới nay rồi quý vị. Mình dạy gì mình vô cái bến, mà vô cái bến toàn là gai trong không mà vô chi quý vị. Ví dụ như cái cọc nhọn nhọn nằm lụi vô bến đó, cái lũng xuồng sao, phải không quý vị? Vô bến đó làm chi, phải không? Hồi nào tới giờ là mình đi trên sông trên nước mà, là nó lụi lũng xuồng hoài à quý vị, làm cho mình đau khổ hoài à. Nên bây giờ mình chọn một cái bến để mình đổ, mà nó an nhàn nhất nha, mà nó an toàn cho mình nhất. Vì người ta gọi là bến đổ mà nó được bình an, giống như con thuyền mình đi vậy đó. Như vậy thì Đức Phật, ngài bằng tư duy thiền định, ngài nhìn ra trong khắp cả thế gian này, khắp cả nhân sinh này, ngài khắp cả vũ trụ luôn đó quý vị. Trong cái vũ trụ, trong vỏ bọc của vũ trụ bao la vô cùng vô tận, mà ngày xưa người ta không biết được. Người ta nói là cái trái đất này là trung tâm của vũ trụ, xung quanh là mấy cái nhỏ nhỏ bay xung quanh trái đất, từ trái đất mình to nhất. Nhưng mà Đức Phật, bằng tư duy của Đức Phật nhìn phải vậy. Đức Phật nói là có tam thiên đại thiên thế giới, là thế giới nhỏ nhỏ, thế giới vi trần, nhỏ nhỏ nhiều lắm, nó bay ngổn ngang trong không gian, đó, quý vị, vô cùng vô tận. Nhưng mà cái đó là những cái trái đất của cõi sống thôi. Mình ở đây á quý vị là sống trong bốn cái trụ của đỉnh núi Tu Di, có nghĩa là mình là sống trong tứ đại thần châu. Cái núi Tu Di thì bắt ở đáy của địa ngục, lên tới cõi trời hữu đảnh, là cõi trời cao nhất ở trên trên quý vị. Và xung quanh đỉnh núi Tu Di này á, là có bốn cái thần châu trấn cái thiên hạ, gọi là tứ đại thần châu trấn càn khôn. Thì trong đó mình là Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu. Như vậy là mình sống trong bốn cái thần châu, xung quanh bốn thần châu là vô số các cái thế giới sống nữa, vô số nhiều lắm đó, quý vị. Thì cái thế giới sống như mình đây nè, tất nhiên là bằng xương bằng thịt mình nha, cái đó là cái cảnh giới sống của không gian ba chiều. Còn cái cảnh giới sống của không gian chiều khác, có nghĩa là vô hình đối với con người mình, nhưng mà hữu hình đối với họ. Bây giờ ví dụ như chư thiên sống mình không nhìn thấy, nhưng mà cảnh giới của chư thiên nhìn bằng thiên nhãn, chư thiên nhìn thấy cảnh giới đó. Bây giờ cảnh giới của ngạ quỷ, họ sống với cái cảnh giới đó, thì con mắt thường mình không nhìn thấy, nhưng mà vẫn còn tồn tại cái cảnh giới của ngạ quỷ họ đang sống, đúng không quý vị? Như vậy thì cảnh giới của Atula, có nghĩa là mình nhìn mình không thấy các vị thần, nhưng mà các vị thần đó vẫn đang tồn tại, vẫn đang sống. Hồi nãy chúng ta nói tam thiên đại thiên thế giới là đang nói tới cảnh giới sống mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt. Còn những cái cảnh giới sống mà chúng ta chỉ nhìn bằng cảm giác thôi, chứ mình không đủ trình độ bằng mắt để mình nhìn thấy cảnh giới đó nữa quý vị. Ngoài cái cảnh giới đó ra, vô cùng vô tận các kiếp sống nhân sinh khác nhau, họ sống thật đấy, chứ không phải là mình nói là họ mất cái thân này rồi là một cái thần thức đâu, mà cái cuộc sống họ sống thật, cũng ăn cũng mặc cũng đủ hết, nhưng mà nó không phải hình ảnh của mình nhìn thấy, mà nó nhìn thấy bằng cái thể khác, đúng không quý vị? Còn cái thể nào quý vị ráng tu cho được thiên nhãn quý vị mới nhìn thấy được cái thể đó. Có nghĩa là nó sống khác với cái thể sống của mình, chứ không phải là sống thể mình đây không. Mình mới thấy sự phức tạp của cái thế giới. Và trong cái thế giới phức tạp đó quý vị, cái cõi giới nào mà sanh ra rồi rồi tử đi, tử đi rồi sanh ra qua một cái chúng sanh khác, thì ghép vào trong cảnh của sanh tử luân hồi. Có nghĩa là có một lần sanh ra, có một lần chết đi, và trong khi sanh ra chết đi, có thể mình làm lại cái thân đó, có thể mình sanh qua một cái thân khác. Mà cái mà để lôi mình đi trong cái thân này qua thân khác đó, thì người ta gọi đó là nghiệp. Cái dòng nghiệp nó lôi mình đi. Vậy thì nghiệp là cái gì? Nghiệp chính là cái mà mình tạo ra cho mình ở kiếp sau. Bây giờ ví dụ như mình tạo ra cái mặt mình cho nó đẹp nha quý vị, thì ở đây mình gieo duyên như thế nào để cho đẹp cái mặt của mình. Vậy thì cái mặt mình sanh ra kiếp sau, nó vừa trắng, nó vừa đẹp, vừa có duyên. Ví dụ như mình nắng mà, để ra kiếp sau cho chính bản thân mình nắng, thì mình tạo cái nghiệp vừa đẹp vừa trắng vừa có duyên. Như vậy mà mình nắng cái mặt của mình nè, cái mặt mình á, giờ người ta tác động vào mặt mình, ta chửi mình quý vị, mình nhăn nhăn cái mặt, rồi mình nắng cái mặt mà sao nhăn nhăn rồi đó. Người ta chửi mình hoan hỷ, mình cười, cười cái nắng cái mặt mình rất là đẹp ở trong kiếp sau. Cái đó là tánh khí mình nắng. Rồi cái thứ hai nữa, nhân quả nắng. Nhân quả nắng á, là bây giờ ví dụ như á, mình đem bông cúng Phật, mình đắp tượng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, kiếp sau sanh ra đẹp tuyệt vời, nghe không quý vị? Đó là nhân quả nắng. Có nghĩa là trong tâm mình đang tôn kính Phật, thì kiếp sau mình sanh ra mình giống cái tướng của Phật, nghe vậy quý vị? Cái đó gọi là nhân quả nắng. Rồi cái thứ hai nữa là cái tánh khí của mình nó đã nắng lên cái đó, mình không tha thứ khoan dung cho người ta, tự nhiên mặt mình nhăn nhăn, kiếp sau thì mặt mình sanh ra nhăn thiệt, nghe không quý vị? Nó tạo thành cái tập quán nghiệp mà nó quen với mình. Nên người nào tu tu hạnh từ bi quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, kiếp sau sanh ra mặt hiền, dễ sợ hiền luôn. Nhìn hiền biết kiếp trước có tu rồi. Bởi vì nhìn cái người nào thấy hiền á, ta nói là người này có căn tu á, đúng căn tu thiệt đó quý vị. Kiếp trước ta hiền lành lắm, nghĩa là ai nói gì nói, anh làm gì làm, ta hiền, ta dễ thương lắm. Kiếp sau sanh ra mặt dễ thương sợ luôn. Còn bây giờ mình quý vị ơi, bồ đề gai nổi lên cục cục, ai nói gì cứ sốc 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 lên quý vị, kiếp sau nhìn mặt có thấy ớn, nhìn có thấy hết ham, quý vị thấy sao nó ác ác mặt mình á, là tại vì mình không có biết có biết nhường nhịn người ta, nên nó nắng lên cái khuôn mặt mình á, kiếp sau. Như vậy thì cái mà để nắng cái khuôn mặt mình chứ sao, nắng cái đời sống mình chứ sao, tạo hoàn cảnh chứ sao, là do tạo tác ở trong kiếp này mình làm. À, quý vị, kiếp này mình làm gì thì tự nhiên nó dồn hết về kiếp sau, nó chỉnh sửa kiếp sau à, mình trước vậy quý vị, giống hệt như là mình đặt hàng trước vậy đó. À, như vậy thì mình đặt hàng trước cái gì quý vị? Đặt hàng trước nghèo phải không? Đi ăn trộm đi. Giờ giàu quá rồi, giờ khoái nghèo, bây giờ đi ăn cắp người ta đi quý vị. Kiếp sau chắc chắn sanh ra nhà ăn mày liền. Nó có nghĩa là mình đặt hàng trước, đặt hàng cảnh ăn mày. Bây giờ ví dụ như mình nghèo quá, mình muốn giàu phải không quý vị? Kiếp sau mình giàu sang phải không? Kiếp này đi bố thí cúng dường đi. Kiếp sau đặt hàng ra sanh nhà đại gia liền. Chắc chắn 100% có tiền đem cúng dường, đem bố thí, đem cho người ta đi. Kiếp sau chắc chắn nhà đại gia liền, sanh ra giàu sang phú quý. Bây giờ quý vị thấy bệnh bệnh èo èo hoài là kiếp sau cho con mạnh lành đi. Được thôi, có ở đâu, bố thí thuốc cho người ta đi. À, cho người ta tiền đi bệnh viện đi, phóng sanh đi, rồi kiếp sau sanh ra kiếm viên thuốc uống không ra nữa. Mạnh khù uống thuốc gì à, quý vị. Rồi kiếp này sợ chết yểu quý vị, chết lên chết xuống hoài phải không? Rồi bây giờ quý vị tha thứ cho người ta càng nhiều sống càng dai. Cái thứ nhất tha thứ mạng sống, nghe không quý vị? Tha thứ mạng sống. Cái thứ hai nữa tha thứ hoàn cảnh. Hai cái tha thứ thì làm cho là mình sống dai ra. Bây giờ ví dụ như con cá đó, nó bắt, ta bắt, ta sắp ăn thịt, mua, thả, quý vị gọi là phóng sanh, là tha thứ mạng sống cho con cá. Rồi bây giờ ta làm lỗi lầm với mình bắt chẹt ta hoài. Bây giờ ta làm lỗi lầm với mình, tha luôn đó, nghe không quý vị? Rồi sống dai. Tại vì mình bắt chẹt ta, mình làm khổ người ta chết sớm quý vị. Mình làm khổ người ta buồn lắm. Bây giờ ví dụ như mình là con nè, mà cha mình cứ bắt mình hoài, cứ giận mình hoài, mình khổ trong lòng lắm. Mình là con mình khổ trong lòng lắm. Mà khổ mình buồn, buồn mau già, già mau chết phải không? Bây giờ cha mình tha thứ khoan dung cho mình, tự nhiên mình vui, mình sống dai ra. Thì cái sống dai ra đó thì ông cha mình không hưởng đó. Tại vì ông tha thứ mình mới được sống dai. Còn không tha thứ mình đâu có được sống dai đâu. Nên mỗi khi mà chúng ta không tha thứ cho ai quý vị, thì cái người đó người ta mau già mau chết. Nên mình tha thứ cho người ta, kiếp sau sống dài ra. Hoặc kiếp này mình sống dài ra, tâm mình cố chấp chừng nào đó quý vị, thì làm cho người ta đau khổ chừng nào thì mình lại yểu mạng đi chừng nấy. Đó, như vậy là mình đặt cái hàng trong tương lai là mình sẽ sanh ra trong gia đình nào, sanh ra là hoàn cảnh như thế nào, đẹp xấu ra sao quý vị, là do mình định liệu hết tới ngày hôm nay nè. Như vậy thì cái mà mình định liệu ngày hôm nay, nhưng mà mình không biết ngày mai mình sanh ra là ở cảnh giới nào. Nhưng mà cảnh giới nào thì sẽ được hưởng những cái phước đó đó. Thứ nhất là thân tướng, thứ hai hoàn cảnh, thứ ba thọ mạng, thứ tư là về niềm an lạc, thứ năm về quyền lực. Tất nhiên là cảnh nào mình sanh ra cũng có cái cảnh đó hết. Thậm chí cảnh súc sanh mình sanh ra cũng có nữa. Bây giờ ví dụ như con chó có thọ mạng không? Có. Có chó có ăn ổn không? Có. Có chó có giàu sang không? Có. Sanh ra gia đình giàu là giàu hả? Nghe không quý vị? Rồi á, lặng chó có quyền lực không? Có. Có những con chó mà chó đầu đảng luôn, nghĩa là chỉ huy hết bầy chó luôn trong rừng á, quý vị thấy không? Có những chó đầu đàn. Và chứ không phải là nói là con vật mà nó không có đầu đàn đâu. Con vật mà nhầm khi con vật đó là nó trùm luôn hết tất cả con khác. Nghe không quý vị? Nên quyền lực phải tập trung trong con người không đâu, mà tất cả các loài. Nên nếu mà chúng ta tập trung được tất cả các cái nghiệp về cái đó thì sanh ra cảnh giới nào mình cũng hưởng được cái nghiệp đó của mình hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói là cái bến đổ, là cái bến đổ của cảnh giới, chứ không phải là cái bến đổ của những cái phước là nãy giờ chúng ta nói. Phước về tọa mạng, phước về tiền tài, phước về quyền lực, phước về sự bình an, vân vân. Ta không nói gì vấn đề đó, mà chúng ta đang nói tới là cảnh giới nào mình sanh ra. Đó là những cái bến đổ. Bây giờ ví dụ nha, mình sanh ra cảnh giới của chư thần, là cảnh giới của Atula. Khi mà mình sanh ra cảnh giới Atula, tự nhiên người ta cúng cho ăn à. Tất nhiên các vị thần người ta cúng cho ăn, không làm lụng cái gì hết đó quý vị. Thì những người này là thi ân bố đức ở thế gian rất nhiều, có nghĩa là người ta giúp đời rất là nhiều. Nhưng mà tâm của họ không phải tâm tu, nghĩa là không có tâm tu đường giải thoát của nhà Phật. Nên họ có phước, có đức, họ thành cảnh giới của Atula, được hưởng phước cho người ta cúng dường. Rồi nếu mà mình có thiện có ác thì sanh về cõi người. Nhưng mà nếu mà mình sân giận độc ác quá đọa địa ngục, rồi tham lam quá đọa vào ngạ quỷ. Còn mà mình si mê, nghĩa là làm cái gì mình cũng không đắn đo suy nghĩ hết, lụi vô là làm, miễn sao có lợi làm thành nghiệp của súc sanh. Và nếu mà chúng ta biết suy nghĩ, chúng ta bỏ ác, ta làm lành, có tâm thực tập thiền định thì người này về cõi trời. Nha quý vị. Như vậy thì Đức Phật ngài mới nhìn trong tất cả các cái cõi của chúng sanh. Như vậy thì sướng nhất là cõi trời. Còn tất cả các cõi khác đều bị nhiêu khê hết. Thậm chí cõi thần. Cõi thần quý vị có nhiều cảnh giới khác nhau. Có thần dưới nước, thần trên không. Rồi là thần trên núi, thần dưới sông quý vị. Còn thần có phước nhiều, thần có phước ít. Như là trên núi Bà đi, người ta lên cúng quá trời luôn, thấy không? Bà là một vị thần đó quý vị. Như vậy thì phước quá trời, người ta cúng nhiều quý vị. Còn thổ địa ngoài miếng ngoài kia coi, năm có nải chuối nào? Quý vị thấy không? Cũng thần. Như một năm người ta cúng chưa được nải chuối. Còn trên núi Bà ta lên ta cúng một năm bao nhiêu quý vị thấy không? Cái phước khác nhau, lúc gieo ở thế gian khác nhau. Lúc ở thế gian mà làm lợi cho người ta khác nhau, đúng quý vị. Còn bà là hồi xưa làm lợi cho người ta quá nhiều, bà từng bố thí cho người ta nhiều quá, nhưng mà không phải là người tu. Nhưng mà phước đó để ta phong thành thần, đúng không quý vị? Để hưởng là cái phước mình làm. Còn ví dụ như cái ngày thổ địa thì giúp đỡ ở làng ở xóm cắt giác chích lễ chút đỉnh đấy. Vậy chết đi người ta được ta thờ cái miếu thành miếu thổ thần. Lâu lâu người ta cũng cúng để cho ăn hương khói vậy thôi. Như cái phước đó, hoàn toàn khác nhau quý vị. Nhưng mà hết cái phước của cõi thần cũng phải đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Tuy là có thần lực đấy, nhưng mà không tưởng là được cái nghiệp lực nha quý vị. Như vậy thì con người mình cũng vậy. Nếu mà sanh ra được làm người thì người này phải bèo nhất giữ một giới trong năm giới cấm. Còn năm giới mà không giữ giới nào chừng đi luôn, khỏi kiếp người đi, đừng có hòng mất công lắm. Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu, ít nhất giữ một giới thì có cơ hội làm người. Còn nếu năm giới mà trọn vẹn không giữ giới nào chân kiếp sau không bao giờ sanh ra được làm người, trắng tay không được làm người, hiểu quý vị. Nên Đức Phật chế ra năm giới cấm là để giữ thân mạng mình lại đó ở kiếp sau. Tại vì nếu còn làm người thì còn cơ hội tu thành Phật, hết kiếp người đừng có hòng đi. Nha quý vị, quan thành chó, thành trâu, thành bò, tối ngày nhớ tới gạo, nước, cơm, cỏ rồi không mà có nhớ tới niệm Phật tiếng nào. Nha quý vị nè, thấy khác nhau lắm đó. Thấy người mình bình thường vậy chứ con người mình sở hữu nhiều thứ lắm. Sở hữu cái trí tuệ nè, sở hữu cái tư duy nè, sở hữu cái sức khỏe nè, đủ thứ hết trơn quý vị. Mà các con khác làm theo bản năng không à. Làm sao con khác nhớ tới Phật mà niệm? Làm sao con khác biết cách làm phước? Không quý vị, mà con người mình biết cách làm phước, biết cách niệm Phật, biết cách ngồi thiền định để vào các cảnh giới cao siêu hơn, con người mình mới được. Chứ con khác không có được. Không quý vị, do đó mà lỡ mất cái thân người này rồi quý vị, muôn kiếp khó lấy lại được, phải chuyện chơi đâu. Nên khi mà mình có cái thân con người này rồi, mình sử dụng tư duy đó, đừng chiều theo cái bản năng thị dục mình, mà người ta bắt đầu lợi dụng vào đó người ta tu hành. Nói lợi dụng nó quá đáng, chứ người ta nương vào đó mà người ta tu hành, để ta bứt phá ra khỏi trong những cảnh giới khổ đau. Mà ví dụ như mình tái sanh vào các cái loài khác không đủ tư duy để làm chuyện đó quý vị. Nên Đức Phật bổ xứ nhất sanh bổ xứ ở tại thế gian đều chọn ta bà để bổ xứ hết. Quý vị thấy trong kinh sách từ ở cung trời Đức Phật Thích Ca xuống thế gian là tại Nam Diêm Phù Đề, mình để mở đạo khai đạo độ tận chúng sanh. Sau này Đức Phật Di Lạc cũng xuống Nam Diêm Phù Đề để tế độ chúng sanh. Hiện tại Đức Phật Di Lạc đang ở cung trời thứ tư là cung trời Đâu Xuất Thiên. Mấy vị, cung trời thứ tư của dục giới. Trời có ba cảnh của từng trời. Từng trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới có sáu tầng. Tầng thứ nhất là Tứ Đại Thiên Vương, tầng hai Đao Lợi, thứ ba là Dạ Ma, thứ tư là Đâu Xuất, thứ năm là Quá Lạc, thứ sáu là Tha Quá Tự Tại Thiên. Như vậy là trời Tha Quá Tự Tại Thiên là trời của Ma Dương đang ở đó quý vị. Nên những cảnh trời khác nhau ở trên thì Bồ Tát Di Lặc đang ở đó, đang chờ đợi tới thời mạt pháp của giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài mới lâm phàm hạ sanh thành một vị Phật bằng hành đạo với cõi Long Hoa, gọi là Long Hoa Giáo Chủ Hội Thượng Phật Di Lặc Tôn Phật. Như vậy thì quý vị mới thấy là sau thời của Đức Phật Thích Ca là thời Phật Di Lặc cũng phải tái sanh vào trong ta bà, trong thân phận con người để tu thành Phật và độ tận chúng sanh. Như vậy là con người là dễ dàng tu thành Phật và dễ dàng có thể ngộ nhập Phật chi kiến hơn tất cả các loài khác ở trong pháp giới chúng sanh. Đâu quý vị, nhưng mà mình may mắn được thân làm người quý vị, mà mình không thấy cái may đó. Mình làm người ở đâu? Mình đi nhậu, mình đi đánh số đề, mình đi đánh bài, mình thức sâu đêm suốt sáng hát karaoke, đi chơi bời phung phí sát thân hút chích, quý vị đua xe đủ thứ hết, các tệ nạn cho mình quý vị. Rồi cuối cùng hết một kiếp lây quay, đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Nên những người nào mà may mắn nghe được pháp của nhà Phật, biết được là kiếp sống con người nó cực kỳ quan trọng như vậy quý vị, ta ngồi ta kéo chân kiết già ta tu liền. Không quý vị, để không thôi không kịp, tu mau kẻo trễ người ơi. Sáng ra rồi lệ mãi rơi dài dài, bao nhiêu danh lợi của tài tắt hơi rồi cũng ra ngoài đồng quang. Sương xa gió tiết phủ vàng, tấm thân vô chủ võ vàng ai ơi. Thì ra mắc lợi mãi rơi ta bà, dạng khổ đến nơi mé nào. Dầu cho trang tướng anh hào hay nàng thục nữ khác nào tù gông, cuộc đời gẫm lại chữ không ai ơi, tu niệm mà đồng về Tây. Như vậy thì Đức Phật nhìn trong tất cả các cõi của nhân thiên, người ta đang sống sướng nhất là cõi trời. Không quý vị, trên cõi trời ta bay lượn, ta có thần thông. Không quý vị, cõi trời bay lượn thần thông ta không tu. Cõi trời ta thông minh không thua gì thế gian mình mà ta không tu. Sướng quá không tu quý vị. Tại vì tu á làm ta thấy cảm, thấy cảnh khổ của thế gian. Ta tu ta mới cầu thoát khổ. Nhưng cảnh trời không thấy khổ quý vị, giống như là cõi của Tịnh Độ vậy đó. Cảnh trời á, cảnh trời thấp nhất của tứ đại thiên dương mà người ta bay trên hai cái bánh xe mà. Còn cảnh trời cao hơn nữa càng đẹp, càng sung sướng, muốn gì có nấy quý vị. Như vậy thì tới cảnh trời của thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cảnh trời của bốn tầng định quý vị, rực rỡ hào quang sáng lạng, rất đẹp, và người ta muốn gì có nấy, cảnh rất sướng. Nên cảnh đó đi giáo hóa không có được. Không có gì. Mà cảnh trời không có làm phước được luôn nữa. Tại vì cảnh đó cảnh của phước báo mà. Người ta quá ra gì có nấy, không ai cần. Nhưng cho người ta coi chừng người ta phật lòng có gì. Mình ở đây cho người ta lấy liền, lên cõi trời cho người ta đâu có chịu. Ta biến ra gì có nấy cho làm chi, lấy làm chi. Không có quý vị. Bây giờ mình giàu nè, cái ngàn cái vàng đem cho làm chỉ vàng, vô lý. Phải không? Lấy chi thọ ơn người ta. Cả ngàn cái vàng để đó lấy chỉ vàng anh chi để thọ ơn anh, phải không? Như vậy thì cõi trời mà đi bố thí cả ngày không ai nhận chứ quý vị. Nên mai mốt á, mình đi xịt lịch thi đi bố thí á, quý vị đừng có ghi cái lịch là lên cõi trời đao lợi cho hay gì, thôi không ai lấy đâu quý vị. Mà phải vô á, là nơi vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh biên địa rồi đó bố thí thì được, chứ còn mấy cái lịch mà lên cõi trời bố thí thì thôi rồi sai địa chỉ rồi, đừng đi nơi đó. Không quý vị, nên mai mốt bố thí ghi ở ta bà chỗ này nọ ha, chứ đừng ghi lộn vô là cõi trời nhị thiền hay là cõi tứ đại thiên dương rồi lên đó. Cõi mà tu ngộ không linh quậy là trời đau lợi rồi đó, lên trên đó bố thí chả ai nhận gì đâu. Không quý vị, cõi đó người ta sung sướng lắm, người ta không có tu. Nên cõi năm cõi còn lại gọi ngũ thú tạp cư, có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la và cõi người. Cõi nào cũng đau khổ. Đau khổ gì? Thứ nhất là bức bách của tấm thân, có nghĩa là trong cái thân mình bị nó hành phạt ở trong đó. Thứ hai nữa là mạng số, mà thứ ba nữa là hoàn cảnh. Không quý vị, có nghĩa là hoàn cảnh nào cũng khổ. Nên đâu quý vị kiểm tra sơ sơ ở địa ngục cũng phải biết rồi. Ai mỗi lần đi địa ngục cái biết liền gì, không biết thì đọc cuốn Hồi Dương Nhân Quả của Duyên Thiện Sinh, hay là đọc cái cuốn Cô Ba Cháu Gà, tả sơ sơ nghe đang ngồi đây dẫn ốc. Không quý vị, cảnh địa ngục quá. Còn muốn tới cảnh ngạ quỷ thì nương theo cái bài kinh Phật mà dẫn Ngài Nan Đà đi, nó thấy cảnh quỷ mà đói lang thang quý vị ơi. Nó đi ở đâu nghe rỗn rỗn rãng rãng, cái chạy là nó đứng nhiễu nút miếng. Ăn không được, vì cần cổ như cái kim sao ăn. Mà đói bụng gần chết, nó kêu ót ót ép ép ở trong bụng. Mà chả có đồ để mặc, lạnh thì lạnh tê mình tê mẩy, không có đồ mặc. Mà đói tê lòng, quý vị biết rồi đó. Thử cái bữa nào, mình đi ruộng bữa đi. Trời mưa, không đem áo mưa. Quên đem cơm chưa, bữa biết cảnh ngã quỷ à. Đi ruộng đó, mình đi ruộng quý vị, nó rung tay, hai tay mà nó rung hết tay, gọi là đói tới lũi luôn á quý vị. Đói nó rung hai tay mà mưa mưa trời mưa nó lạnh đó chứ. Vừa lạnh mà vừa đói rung ngã quỷ y chang vậy đó quý vị. Mình vậy còn ít hơn ngã quỷ đó. Tại nó chịu nhiều năm nhiều tháng, mình mới có chịu có một buổi ăn thua gì. Còn năng lượng của thân mình sức ra dưới cái lớp mỡ để chống lại, nó hết tất cả năng lượng rồi. nó đã bị đọa vào trong nghiệp rồi, nên lúc đó mình mới cảm thương cái cảnh của ngã quỷ, nó khổ cực như thế nào, nó ghê gớm như thế nào mà nó chịu hàng ngàn hàng tỷ năm như vậy. Đúng không quý vị? Mình có một buổi một à, tới chiều về mình có một buổi một à, quý vị, mình chiều về có cơm ăn rồi, mình bừng lại, mình vui lại rồi, còn nó chịu cảnh đó chuẩn. Đời này qua đời khác, trái đất này rã, trái đất khác rã, nó chịu tiếp. Cái cảnh nó vậy đó quý vị, nó ngồi nó đợi, quý vị nó đợi. Nên những người mà ngạ quỷ mà ông bà ta hồi xưa, bà con dòng họ ta hồi xưa mà lỡ rơi vào trong cảnh ngạ quỷ, đang đợi con cháu kiểu đó đó quý vị, ngồi đợi lắm. Chừng nào thoát ra ngạ quỷ, chừng nào con cháu làm phước hồi hướng mới thoát được. Chứ như không sao thoát, ngạ quỷ đâu làm gì được phước đâu quý vị. Trong cái nghiệp mà mình đã tạo rồi thì làm sao làm được phước để thoát, tự thân mình thoát ra. Do đó đợi con cháu thôi. Nếu có con cháu mà nào đi chùa tu cúng dường bố thí quý vị ơi, mừng dữ lắm ngạ quỷ. Mừng dữ à, mừng muốn khóc luôn. Đứa con nào lại chùa cúng dường 10.000 bạc hồi hướng thôi, dưới rơi nước mắt à, đợi mà chỉ đợi như là hạn năm 10 năm mà giọt mưa rơi xuống vậy đó quý vị. Nhỏ chút phước thôi tự nhiên ấm liền. Nên ví dụ như con cháu nó đem 10 ký gạo cho người ta thôi quý vị, hồi hướng cho là ông bà mình trong cái kiếp ngã quỷ khổ đau quý vị, vậy tự nhiên ta no được mấy ngày, mừng lắm, mừng ghê lắm. Đợi ngồi chổi tay cạnh hàm đợi nó con cháu. Nếu mà con cháu nào có đi tu phát tâm Bồ Tát nữa quý vị ơi, ta mừng ghê à. Như vậy thì người sống ở trên thế gian này mình mới quan sát được trong kinh sách Đức Phật nói. Rồi tới cái cõi của súc sanh, đúng không quý vị? Con này nó ăn con kia nó ăn con nọ, thắt nghiệp thêm. Bây giờ ví dụ như cọp ăn nai chết đi à, con cọp nó làm cái con nhỏ hơn cho con khác nó ăn, con này nó ăn qua con kia nó ăn lợi, quan quan tương báo, không thoát ra khỏi cảnh của súc sanh nổi. Đúng không quý vị? Có nghĩa là nó tạo thành một cái dòng nghiệp chướng, mà dòng nghiệp chướng đó nó có một cái đi trong sanh tử luân hồi. Nó có một cái điều rất là nhiêu khê, là nhiêu khê là cái tập quán nghiệp. Bây giờ ví dụ như lỡ mà đi vào trong cái súc sanh rồi đó quý vị, tối ngày nghĩ cỏ với nước không, nghĩ tới thức ăn không à, thức uống không à. Bây giờ ví dụ như làm trâu đi, nghĩ thức ăn thức uống không à. Mà 10 kiếp trước mình là người có từng cúng dường cho nhà chùa, hoặc cúng dường cho một vị thầy, hoặc là cúng dường cho một vị Phật nào đó, không quý vị? Kiếp này nhờ cái phước đó mà mình sanh ra để làm người, nhưng mà kiếp vừa rồi làm trâu, hết nợ con trâu rồi, giờ sanh ra làm người quý vị. Nhưng mà hết nợ con trâu là cái hết tướng của con trâu, sanh ra làm người nhưng cái tập quán nghiệp con trâu còn nguyên. Anh cứ nghĩ tới ăn uống không nghĩ tới gì. Sanh ra làm người rồi cứ nghĩ tới cái ăn uống, cái tập tánh nó vậy đó. Con ta thì thông minh, từ trên trời nó xuống nó thông minh, còn anh học lớp 1 4 5 năm biết chữ. Quý vị thấy không, nó dư cái dòng nghiệp nó dư lại nhau thành cái tập quán nguy hiểm vậy đó. Rồi biết chừng nào biết tới Phật pháp tu, mấy cái vị này biết nào biết tới Phật pháp tu không quý vị? Nên cái sự thông minh của mình nó phải dính dáng từ cái nhân quả, dính dáng từ cái tập quán nghiệp đi tới chừng này nữa, chứ đâu phải thoát kiếp quỷ đói cái thôi, thoát kiếp địa ngục cái thôi quý vị. Thoát kiếp địa ngục cái trở lên làm người, cái tập quán của địa ngục làm cho lì lợm quý vị, ai nói không nghe chứ. Quen rồi, dưới lửa cứ đốt hoài đó chịu quen, gồng mình chịu quen, là lên đây đánh trăm con nhầm nhò chứ không có gì, đánh đi giờ không đứng luôn, quen rồi. Cái đó là tập tánh của chúng sanh, nó nằm trong bể tàng thức của mình, nó đi vào đó mới thấy cái khổ của nhân sanh nó nằm chỗ đó có gì, chứ đâu phải như là tái sanh thành người tự nhiên thông minh ra, không có đâu có gì. Tập tánh của chúng sanh trong pháp giới qua lại với nhau, tướng thay đổi nhưng tâm của nó là vẫn còn cái tập quán nghiệp ở đó quý vị. Nên những người nào mà từ trên cõi trời mà đi xuống thông minh lắm. Tại vì trên cõi nó ta thông minh lắm, nên xuống đây, nên ta mới gọi là những người nào mà xuống đây khôn hơn người ta, ta gọi là tướng trời. Ta nghe vậy đó. Như vậy thì ta nói thì cũng không có ngoa đâu. Có nghĩa là ta đang nói tới cái tập quán nghiệp mà đã đi theo cái dòng nghiệp của mình. Như vậy thì Đức Phật dạy trong tất cả các cái nơi mà chúng ta đến trong cái sanh tử luân hồi này, nơi nào cũng là lửa hết đó quý vị. Có nghĩa là có rồi thọ mạng, rồi cũng hết cái thọ mạng của mình. Dài nhất là ở trên cõi trời, nghe quý vị. Ngày đêm của cõi trời tứ đại thiên dương bằng 50 năm của thế gian, ngày đêm của cõi trời tha hóa từ tại thiên thì bằng 1600 năm của thế gian. Nhưng mà cuối cùng người ta vẫn mất cái thân trời, người ta đọa vào trong tất cả cảnh giới nếu hưởng hết phước trời, quý vị. Nên lửa chỗ nào nó cũng đốt. Cái mà kết thúc cùng tận của một kiếp nhân sinh ở trong pháp giới thì Đức Phật dạy đó là nhà lửa trong kinh Pháp Hoa. Nó đang thiêu đốt. Lửa là có tính chất quỷ diệt, nó quỷ diệt hết tất cả các cái, quý vị. Trong pháp giới này tất cả nó đều quỷ diệt, kể cả địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời đều bị lửa đốt hết. Nó gọi là ngọn lửa của tam giới, chứ không phải ngọn lửa của ta bà. Lửa ta bà là trong cái kiếp sống nhân sanh này là lửa của ta bà. Còn trong cái kiếp sống của tam giới, nghĩa là mình đi cõi này, đi cõi nọ, phước tới cõi trời đi nữa, nhưng mà cuối cùng vẫn bị lửa của tam giới thiêu đốt, không quý vị? Như vậy thì mình thoát kiếp của thân con người, mình về kiếp của cõi trời là sang trọng, là cao xa nhất, nhưng mà cuối cùng vẫn phải bị lửa tam giới nó đốt. Như vậy thì cái bến nơi mình đổ ở cõi trời vẫn là không bình an được, không quý vị? Nơi nào có lửa nơi đó không có bình an, không quý vị? Thử coi chỗ người ta mà cháy nhà mà chữa lửa cái ơi, biết nó có bình an không? Sống gần đống lửa thử cái biết không? Nên Đức Phật ngài đã dạy ở trong kinh Pháp Hoa là mình đang sống trong nhà lửa, là ngọn lửa của ta bà đốt cháy, của sanh lão bệnh tử. Nhưng ngọn lửa của tam giới đốt cháy có nghĩa là hướng chúng sanh đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Mà hiểu được như vậy phải ai cũng hiểu được đâu quý vị, mà phải là tư duy của vị Phật đã từng chứng ngộ trong pháp giới mới hiểu được điều đó. Mà mình may mắn được làm người nên được Phật thuyết cho nghe ở trong kinh để chúng ta biết được điều đó, mà lưu ở trong tâm thức của mình, ý thức những điều đó. Đừng bao giờ khởi tâm mà sanh ra ở trong tam giới. Mà không khởi tâm sanh ra ở trong tam giới thì lúc đó chúng ta có một cái tâm lìa tam giới. À, cái tâm lìa tam giới tức là cái tâm ly tam giới, không quý vị? Mà tâm ly tam giới là tâm giải thoát đó. Tâm đó tâm giải thoát đó. Mình hiểu được, mình giác ngộ được, nên mình có cái ý thức mình muốn lìa nơi đó, mình không có mong cầu tất cả các cảnh giới trong tam giới. Nếu lỡ sanh ra cõi trời mình vẫn không mong cầu của cõi trời, không quý vị? Như vậy thì mình mong cầu cái cõi gì? Mình hướng tâm đến đâu giờ quý vị? Hồi nào tới giờ người ta thấy trên trời là ngon lành quý vị, nên ta tu, người ta hướng cầu lên trời mà. Cầu lên trên, cầu về tiên cảnh không? Thường ta tu là tu về tiên cảnh, nhưng mà cuối cùng tiên cảnh vẫn là cái nhà lửa của tam giới. Như vậy thì còn cái nơi nào mà chúng ta có thể đi nữa, không quý vị? Nên Đức Phật Thích Ca vì phương tiện nên ngài đã thuyết cho chúng ta vô số những cái bài kinh, mà trong đó có những bài kinh nói về các cái thế giới ngoài cái thế giới của lửa. Có nghĩa là không còn ở trong nhà lửa mà ngoài cái nhà lửa, ta gọi là ngoài tam giới. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng trong cái thế giới Hoa Tạng Huyền Môn. Thế giới Hoa Tạng Huyền Môn có nghĩa là trong tất cả các cảnh giới của vũ trụ này gọi là thế giới Hoa Tạng Huyền Môn, từ điểm lồi, điểm lõm cho tới cũng cung ngân hà, thiên hà, dài dài nhiều lắm quý vị. Có vô số những thế giới khác nhau, mà trong đó có những thế giới không bị hoại diệt, có nghĩa là thế giới đó vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Đó là những thế giới của tịnh độ. Và thì vô số những cái thế giới của tịnh độ đó, có những tịnh độ của những vị Phật đang nhập vào trong đại định, có những thế giới của những vị Bồ Tát đang nhập vào đại định, có thế giới của vị La Hán nhập vào đại định, và có những thế giới phàm thánh đồng cư tịnh độ. Có nghĩa là có phàm có thánh đồng cư ngụ ở trong cái thế giới đó luôn, vẫn là cái thế giới tịnh độ quý vị. Và thế giới tịnh độ đó muôn ngàn như số cát sông Hằng, không thể nào đếm được, đông tây nam bắc trên dưới không thể nào đếm được. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca ngài đã quan sát căn tánh của ta bà, của chúng sanh, coi chúng ta có duyên với thế giới nào nhất. Bắt đầu nghiên cứu về phương đông của thế giới Dược Sư Lu Ly Quang Như Lai thì thấy nơi đó chúng sanh ta bà có duyên nhưng mà không nhiều, nên ngài mới nghiên cứu qua hướng tây, thấy thế giới của Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, thì cái thế giới này lại là thế giới có nhân duyên với ta bà mình lớn nhất. Có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật A Di Đà đã ở tại thế giới ta bà này độ sanh, đã nhiều đời nhiều kiếp đã gặp chúng ta trong những thân phận nào đó, mà trong tiền kiếp nào đó, phải không quý vị? Do đó mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật A Di Đà lập ra là cảnh giới có nhân duyên thù thắng lớn nhất với chúng sanh. Nên có nhiều người đó quý vị nói là trong cái pháp giới chúng sanh có vô lượng vô biên cái thế giới của tịnh độ, mà tại sao chúng ta lại niệm Đức Phật A Di Đà mà không niệm tới các danh hiệu Phật khác? Trong kinh Vạn Phật tới 10.000 Đức Phật lần quý vị, mà chúng ta lại không niệm Đức Phật khác, mà chúng ta lại niệm Đức Phật A Di Đà. Tại vì Đức Phật A Di Đà có nhân duyên lớn nhất với cõi sống của chúng ta ở đây, mà có nhân duyên lớn thì chúng ta độ chúng ta nhiều nhất. Nếu mà một vị Phật sanh ra không có nhân duyên với chúng sanh, không thể độ được chúng sanh đâu, phải không quý vị? Nên Đức Phật A Di Đà đã từng đi trong cái thế giới chúng sanh mình, làm hành đạo Bồ Tát vô lượng vô biên kiếp, nên Ngài lập ra thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tới thế giới đó, mấy quý vị, là không có nhà lửa, có nghĩa là thế giới đó không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết. Ở trên cái thế giới đó đầy đủ thần thông, hoa sen có chín phẩm đài sen. Nói chín phẩm đài sen phải là mình hình dung như là cái nhà mình xây lên từng 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 chín phẩm, quý vị, không phải vậy. Mà một cái phẩm đài sen là bằng tư duy của vị Phật, không quý vị, các cái vị chứng ngộ ta mới biết được. Còn mình không hình dung ra được một phẩm của đài sen đâu. Tại vì khi á, mà chúng ta lên tới Tây Phương Cực Lạc, thì mình thấy nguyên một cái vùng trời bao la vậy, mới có một phẩm một đấy. Là mình đang ở trong cái phẩm đó đó quý vị. Mà ở trong phẩm đó mình vẫn không thấy hết được cái phẩm đó. Nói phẩm như là một cái thế giới của ta bà mình gì đây. Nhưng mà mênh mông bao la bát ngát, có nhiều cái cánh hoa sen. Một cánh hoa sen bằng mấy cái tỉnh Tây Ninh mình. Mà một cánh hoa sen đó là thần thức của một chúng sanh nhập vào ở trong cái hoa sen đó và tu tập trong hoa sen đó. Hoa sen ốp vô nở ra là một ngày đêm ở cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì cái hoa sen đó là ai tạo ra? Không phải Đức Phật A Di Đà tạo ra quý vị, mà hoa sen đó chính là do mình tạo ra. Có nghĩa là chúng sanh ở cõi ta bà tạo ra. Vậy chúng sanh tạo ở ta bà tạo ra, cái hoa sen đó tạo như thế nào được hoa sen đó quý vị? Tức là sự hướng tâm của chúng sanh ở cõi ta bà. Bây giờ ở trong điều nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà, nếu bất kỳ một chúng sanh nào quỳ xuống trước tôn tượng của Đức Phật A Di Đà và mình nguyện: con tên họ là gì, pháp danh gì đó, con chán ngán cảnh giới của ta bà này, con phát tâm tu để lìa khỏi trong tam giới, trong lục đạo luân hồi trần ai này, cho con phát tâm tu niệm đến danh hiệu hồng danh của Đức Phật A Di Đà, và con hồi hướng tất cả phước báo công đức về cảnh giới của Ngài. Sau khi con xả báo thân này, được Đức Phật A Di Đà rước con cảnh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, con niệm tới danh hiệu của Ngài Nam Mô A Di Đà Phật. Thì một ngày mà chúng ta hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, thì lúc đó ở nơi đó sanh ra một cái hoa sen của chính tự thân mình. Và cái hoa sen này nó lớn hay nhỏ do công đức sức tu hành của mình ở đây. Như vậy thì cái hoa sen càng lớn càng sáng lên, phẩm càng cao. Hoa sen càng tối càng nhỏ, phẩm càng thấp. Mà sáng hay tối là do nghiệp lực của chúng sanh mình sở càng nhiều. Ví dụ như nghiệp mình đã gieo nhiều đời nhiều kiếp trước, bây giờ mình giải càng nhiều thì hoa sen nó lại càng sáng. Mà nghiệp mình càng chưa được giải, có nghĩa là còn nguyên á, thì hoa sen nó càng tối, đến mức độ mà nó vẫn còn hoa sen ở trên đó. Thấp nhất là đới nghiệp giảng sanh, còn nguyên si nghiệp đem lên giảng sanh trên đó, bắt đầu lên đó, bắt đầu phủi mờ cái dòng nghiệp này đi bằng những cái tâm thức tu tập ở trong cánh hoa sen đó quý vị. Tới qua khai kiến Phật rồi thì lúc đó mới ngộ được cái chữ là vô sanh, nghĩa là không còn vào trong cái nhà lửa nữa. Như vậy thì ở ta bà này hướng tâm về tịnh độ, thì nơi đó sẽ có hoa sen bằng bổn nguyện của mình. Nguyện có nghĩa là mình hướng tâm về đó, mình muốn sanh về đó, phải không quý vị? Như vậy hướng tâm là cái gì? Tâm mình hướng về đâu, tất nhiên là mình thiên về cái gì mà mình sống. Bây giờ ví dụ như mà tâm của mình thiên về cái gì thì mình hướng về đó. Như vậy thì cái bến của mình là cái bến đó. Bây giờ ví dụ nha, mình con thuyền mình đi trên biển, mình hướng cái mũi thuyền mình chạy, chạy về đâu thì lụi chân bến đó. Chạy hướng tây lụi hướng tây, chạy hướng đông lụi hướng đông, chạy bắc lụi hướng bắc, chạy hướng nam lụi hướng nam, chạy giữa đông tây nam bắc xen kẽ lụi những hướng xen kẽ. Đó người ta gọi là hướng tâm. Vậy thì tu là mình chuyển cái tâm hướng của mình, tu là mình chuyển cái tâm hướng của mình đi đúng cái hướng đó. Không quý vị, như vậy thì mình tu đưa ra cái mục đích tu. Mục đích tu tức là trên cái pháp môn tu tập của mình. Ví dụ như là mình tu pháp môn tu tập tu tịnh độ, là tức là mình hướng tâm tịnh độ. Không quý vị, mới gọi là tu tịnh độ, chứ không phải tu tịnh độ là niệm Phật là sai. Tu tịnh độ là hướng tâm tịnh độ, chứ không phải tu tịnh độ là niệm Phật. Nhưng mà hướng tâm tịnh độ niệm Phật thì gọi là tu tịnh độ, chứ không phải tu tịnh độ là niệm Phật. Coi chừng mình lầm chỗ này nha. Có những người nói tu tịnh độ là niệm Phật, không phải đâu. Tu tịnh độ là hướng tâm niệm Phật, chứ không phải là tu tịnh độ là niệm Phật. Có những người gặp nhau A Di Đà Phật, có tịnh độ gì đâu, chữ lộn tối ngày tịnh độ đâu, phải không quý vị? Như vậy thì không phải tu tịnh độ, mà cái đó người đó niệm Phật thôi chứ không phải tu tịnh độ. hoặc đi chùa niệm Phật tụng kinh mình nói tu tịnh độ. Không phải. Tu tịnh độ là hướng tâm về tịnh độ, chán ngán cảnh ta bà này, sau khi xả báo thân cầu nguyện Đức Phật gia hộ hồi hướng phước báo, để chúng ta nhờ công đức tu tập đó mà vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Hàng ngày chúng ta niệm Phật, như vậy mới gọi là tu tịnh độ. Chứ không phải tu tịnh độ là miệng niệm Phật dơ 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 là tịnh độ. Có người Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật gọi là tu tịnh độ. Không phải. Mình chưa bao giờ hướng tâm về tịnh độ cả, quý vị. Mình danh, mình lợi, mình tình, ăn uống ngủ nghỉ, mình vì chuyện thế gian không, quý vị. Vô tu tịnh độ nhưng mà vô chùa nhìn ta nói xấu không mà tịnh độ gì, đúng không? Hoặc là gặp người ta cãi lộn không tịnh độ gì. À, tu tịnh độ gì miệng niệm Phật mà mê đề mê số đồ tịnh độ gì. Mình đâu hướng tâm về tịnh độ đâu, quý vị, không hướng tâm. Mà mình hướng tâm đam mê những cảnh giới của thế gian không à. Như vậy thì người ta gọi là tu niệm Phật chứ không phải tu tịnh độ. Nên mình phân tích giữa hai người tu niệm Phật với tu tịnh độ khác nhau hoàn toàn á. Nên tu tịnh độ thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, còn tu niệm Phật thì không được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, quý vị. Mình tu niệm Phật có nghĩa là mình tu làm sao ăn hiền ở lành, mình tu làm sao cho nó nhẹ nghiệp là được rồi quý vị. Nhưng mà tham thì vẫn tham, giận thì vẫn giận, cố chấp thì vẫn cố chấp, hẹp hòi vẫn hẹp hòi, ích kỷ vẫn ích kỷ. Không có hướng tâm về tịnh độ mà mình đang hướng tâm về ta bà để hơn thua với nhau, quý vị. Cái gì mình cũng hơn thua với nhau, chừng ăn thua đủ với nhau. Nên như vậy vẫn niệm Phật dơ dơ, vậy là tu niệm Phật chứ không phải tu tịnh độ. Tu tịnh độ là tất cả cái tâm mình hướng về tịnh độ rồi, cõi ta bà này là giai không, quý vị. Có nghĩa là mình đã hướng hoàn toàn tâm lực mình về tịnh độ rồi, nên tất cả những cái ta bà này không còn ăn thua đủ với mình nữa, mình không ăn thua đủ với nó nữa. Ông quý vị sẵn sàng bỏ qua cho người khác với tất cả những cái ở ta bà này thì người đó mới đắc được cái tịnh độ chân thân. Còn không thôi mình không đắc được tịnh độ chân thân, mình chỉ tu gieo duyên với tịnh độ bằng cách niệm Phật thôi. Do đó có những người ta tu niệm Phật, tu niệm Phật là sáng chiều niệm Phật, ôm câu niệm Phật để an ổn lòng mình, ôm câu niệm Phật để vượt qua nghiệp chướng, ôm câu niệm Phật để giải đi căn nghiệp, ôm câu niệm Phật để bớt bệnh bớt đau mà thôi. Chứ người ta đâu có muốn về tịnh độ đâu, có gì. Nên có nhiều người á là tu người ta đâu muốn về tịnh độ. Có cô Phật tử đó quý vị, thầy tu chứ con không về tịnh độ, dứt phát về đó buồn lắm. Về đó về có mình buồn lắm. Cái này có anh, có em, có chị, có bạn, có bè, có cà phê, thuốc lá rồi hút về để nó biết có gì không. Tính đâu ở tịnh độ là vàng bạc xà cừ mã não san hô hổ phách không à. Đâu có gì trên đó đâu, có gì đâu nghe tới quán nhậu quán bia gì trên đó đâu. Nên ta đâu muốn về, tức là ta đang ôm tâm ta bà, hướng tâm về ta bà để suy nghĩ ta bà mà tu niệm Phật, không quý vị. Còn tịnh độ là nơi đất nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm, nơi đó về có đầy đủ sáu pháp thần thông ở trên đó, muốn gì có nấy rồi, thì ở đó có cái gì để làm cái gì. Bây giờ ví dụ nha, mình có thần túc thông, mình muốn gì được nấy à, muốn gì có nấy, thì cảnh giới nó hiện ra có để làm cái gì. Cảnh giới hiện ra có khi chúng sanh không có nên chúng sanh mới chấp thủ sở hữu. Bây giờ ví dụ như mình không có vàng thì trong cái trái đất mình lộ ra vàng cho mình đi tìm cái vàng để cho thỏa mãn cái bản thân của mình. Nhưng nếu mà chúng sanh ở đây ai ai cũng có thể hóa ra vàng thì trái đất này lập tức sẽ không có vàng, đúng không quý vị? Nên cảnh giới Tây Phương tịnh độ cũng vậy, là nơi đó chúng sanh đều đầy đủ thần thông, muốn hóa ra gì được cái đó, nên cảnh giới đó không có gì cả, đúng không quý vị? Không có gì cả, tất nhiên là nó chỉ có này, có nghĩa là có ở cảnh giới đó, nên cảnh giới đó là cái cảnh giới trang nghiêm thôi, còn có hay không do tâm của chúng sanh ẩn hiện, chứ không phải cảnh giới nó có sẵn cho mình để chi, quý vị. Cảnh giới này cảnh giới thanh tịnh rồi mà làm gì có cái có sẵn. Thanh tịnh là cảnh giới trang nghiêm thôi, chứ không phải cảnh giới có sẵn những cái mà công cụ để mà cho chúng ta thỏa mãn các cái thú vui, là không có cái đó. Tại vì nơi đó người ta đâu có cầu lạc thú đâu mà có cảnh giới đó. Tất nhiên là cảnh giới không cung cầu, có cầu mới có cung. Cảnh giới đó người ta không cầu những cái đó thì làm gì có cái để mà cung. Nên Đức Phật A Di Đà đâu có lập ra những cái đó để làm chi, để thỏa mãn tâm của chúng sanh. Tại nơi đó tâm không phải là tâm của chúng sanh, nên nó không có những cái đó. Mà muốn có những cái đó có không? Có thần túc mà, muốn gì không có, không quý vị. Mà muốn gì cũng có hết nên ta không muốn gì. Bây giờ ví dụ nha, bây giờ mình không có gì mình muốn cái đó, có hết lấy gì muốn, phải không? Nên có thần túc muốn cái gì cũng có, vậy không muốn gì hết. Nên các vị Bồ Tát, các vị Phật quý vị, muốn gì cũng có hết á. Nên các ngài không muốn cái gì cả, các ngài tâm không của vạn pháp, đó rồi là tánh không của Bát Nhã. Nên các ngài không muốn gì hết, tại muốn gì có đó rồi thì không muốn cái gì cả. Mình không có mình mới muốn, còn có mình đâu có muốn. Nên các ngài cái gì cũng có hết, nên không có cái gì muốn hết đó quý vị. Tại vì thần túc cái gì mà làm ra mà trả được. Nên lúc đó tâm các ngài là tâm rỗng rang. Trong cái không nó có sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tuy nhiên là trong cái cảnh giới không đó, các ngài đã có đủ hết. Trong cảnh giới có đó là nó trở về không hết rồi. Nên các ngài không cần gì cả. Nên các vị Bồ Tát không bao giờ biến ra vàng đóng để ôm cho nó nặng, bây giờ không có đâu. Tại vì người ta sẵn cỡ này, vàng ta biến ra cái một mà. Nhưng mà vàng ra để làm gì? Mình thì vàng ra để xài. Các ngài đâu có nhu cầu xài đâu mà biến ra vàng à, quý vị thấy không? Như vậy thì từ trong cái nhu cầu mà biến ra cảnh giới. Tiệt nhu cầu là tiệt cảnh giới. Tâm sanh, chủng chủng pháp sanh. Tâm diệt, chủng chủng pháp diệt. Tâm các ngài đã diệt đi hết rồi. Diệt cái gì quý vị? Diệt những cái mầm mống ham muốn ở trong tâm. Tâm trở nên tinh tịnh, lẳng lặng thanh tịnh. Thì tất cả các pháp giới bên ngoài không còn gì chứ. À, quý vị, như vậy thì tất cả pháp giới bên ngoài tính lặng theo, trở về tánh không của Bát Nhã. Không buồn, không giận, không hờn, không oán trách, không lo, không nghĩ gì hết quý vị. Nhất tâm vào đại định về thẳng Tây Phương Cực Lạc, hoặc thẳng vào trong trong cảnh giới của Niết Bàn luôn. Như vậy thì từ cái hướng tâm của mình mà nó sanh ra cảnh giới. Bây giờ ví dụ như mình hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì lập tức ở Tây Phương Cực Lạc đã sanh ra cái hoa sen ở nơi đó. Còn cái người niệm Phật mà không hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc quý vị, mà hướng tâm về cảnh Ta Bà, có nghĩa là niệm Phật mình cầu này cầu kia, nghĩa là niệm Phật mình cầu giàu sang, niệm Phật mình cầu là được hết bệnh, niệm Phật mình cầu được gì đó, thì cái đó người tu niệm Phật thôi. Có nghĩa là tu để mình sửa trong cái câu niệm Phật đó thôi, chứ không phải là mình tu tịnh độ. Còn tu tịnh độ là mình hướng tâm mà mình niệm Phật, giải căn giải nghiệp, làm lành làm phước, cúng dường bố thí, cuối cùng tất cả các phước báo đó mình dồn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là hướng tâm thẳng về đó luôn. Giống như con thuyền trong pháp giới nè, hồi nào giờ mình không có bến đổ, đi lang thang tấp chỗ nào tấp à. Bây giờ mình hướng tâm thẳng về đó luôn, có nghĩa là mình đưa hướng thuyền đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hướng thẳng đó luôn. Thì trong cái đời sống Ta Bà này, lúc nào mình cũng làm như vậy trong 24 tiếng đồng hồ, thì cái người này gọi là tu tinh tấn của tu tịnh độ. Mà người tu tinh tấn của tịnh độ thì hướng tâm càng ngày càng hướng, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hướng, càng ngày càng lướt như con thuyền lướt gió vậy. Như vậy thì mỗi lúc mà mình tu hướng về tịnh độ đó quý vị, thì giống như là con thuyền mình lướt về đó một chặn, lướt về đó một chặn. Tuy thân ở cõi Ta Bà mình, nhưng mà tâm mình đã thăng gì đó, thăng gì đó những chặn này, những chặn cuối cùng rồi. Nên cái mà hướng tâm về tịnh độ, tức là hướng về một cái bến đỗ bình an đó quý vị, là cái cõi tịnh độ thôi. Còn tất cả các cái khác đều không có bình an đối với mình. Do đó chúng ta phải hướng tâm về tịnh độ mà tu, người ta mới gọi là tu tịnh độ. Như vậy thì người mà phát tâm tu niệm Phật là luôn luôn hướng tâm về tịnh độ, chán ngán cảnh sống của Ta Bà này, không ăn thua đủ với Ta Bà nữa, thì người này mới gọi là tu tịnh độ. Thì người này mới đắc được tịnh độ, là sau khi xả báo thân này mới được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ mình xét mình tu có phải vậy hay không. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình niệm Phật, mình niệm Phật ở trong cõi trần ai này, bắt đầu là người ta chửi mình. Mình tu mình niệm Phật nhưng mà có nhiều người ta ghét mình, ta chửi. À, quý vị, nếu mình hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc rồi á quý vị, thì mình không còn hướng tâm hơn thua của Ta Bà nữa, mình nhịn người ta. Còn nếu chúng ta không hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc, mình chửi lại người ta, có nghĩa là mình đang hướng tâm về Ta Bà là hướng tâm hơn thua. Cái Ta Bà thấp cao hơn thua đồi núi mà. À, quý vị, có hơn có thua, có cao có thấp. Như vậy thì nếu người ta chửi mình mà mình không chửi lại, mình hướng tâm về tịnh độ, thì cái người này đang lướt về con thuyền của tịnh độ, đang về bến của tịnh độ, mà xa đi cái bến của Ta Bà. Như vậy ta chửi mình không chửi lại, mình nhẫn nhục, đây là hướng tâm về tịnh độ. Bây giờ ví dụ như là mình gặp cái hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh khó khăn thay gì á quý vị, mình là trách trời trách đất. Hoàn cảnh khó khăn là thay gì quý vị, mình đổ thừa người này đổ thừa người nọ, nhưng mà nói hoàn cảnh khó khăn này là do nghiệp thức của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp, duyên nghiệp bây giờ nó quay lại, nó phản bác lại ta thôi, chứ là không có là gì cả. Ta đã hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc rồi, thì tất cả những hoàn cảnh khó khăn ở trong thế gian này, trong một kiếp mình phải trả cho xong đi. Mình chấp nhận mình trả mà không phải đổi thừa ai cái gì cả quý vị. Nên có những người có đòi hoàn cảnh khó khăn bắt đầu đổi thừa. Chồng con làm cho con khổ, con làm cho con khổ, anh con làm cho con khổ, chủ nợ nó giật nó làm cho con khổ, đủ thứ hết quý vị. mà chưa bao giờ sanh ra. Tất cả những người mình thiếu nợ, người này thiếu nợ người kia, hứa người nọ, bao dây xung quanh mình, tạo thành cái tập hợp đánh thẳng vào vô trong mình. Bắt đầu mình đổi thừa. Đổi thừa tại vì người này làm tôi buồn, tại người kia làm tôi khổ, tại này tại kia, có nghĩa là bắt đầu người ta đổ thừa lên cái hoàn cảnh gây cho mình đau khổ đó quý vị. Có nghĩa là chúng ta đang tu mà chúng ta đang hướng tâm đến cảnh giới của ta bà, nên bị ta bà trói buộc, nghĩa là mình khổ là do người ta chứ không phải là khổ là do mình. Như vậy là mình bị cảnh xung quanh trói buộc, có nghĩa là mình bị cảnh trần làm động loạn, tâm của mình bị cảnh trần làm động loạn, có nghĩa là cái khổ này là do người ta. Do đó là cảnh, khi tâm của mình bị cảnh trần này nó thúc bách cảnh trần làm động loạn rồi, như vậy thì cái khổ này do ai? Bây giờ mình mới phân tích. Bây giờ ví dụ nha, là ông chồng mình nhậu xỉn làm cho mình khổ. Nhưng mà tại sao ông chồng của bà xóm dưới nhậu mà bà không khổ? Như vậy đâu phải ông chồng nhậu mà khổ đâu, mà do tâm chất ông chồng nhậu nên mình mới khổ, chứ không phải do ông chồng nhậu mà mình khổ. Đúng không quý vị? Bây giờ thằng con cãi lời mẹ, mẹ mình là mẹ mà nói rằng con làm cho con khổ. Sao thằng con ông xóm dưới á cãi lời cha mà ông xóm dưới ông không khổ? Như vậy thì không phải thằng con nó làm cho mình khổ, mà tâm chất thằng con làm cho mình khổ, mình mới khổ. Đúng không? Do đó mà chúng sanh nhìn thấy chỗ này nè quý vị, nó làm thì nó làm, mình là mình, tại sao nó làm mà mình khổ? Mình phải đặt lại cái vấn đề hỏi tại sao nó làm mình khổ, nó làm dính dáng gì tới mình? Mà tại vì mình chấp vào hoàn cảnh. Đúng không quý vị? Bây giờ nó đi chơi dính dáng tới mình mà tại cho mình khổ quá vậy? Vậy thì mình khổ là chỗ nào? Mình khổ là nó làm nghịch ý mình thôi chứ có ở đâu. Mình không muốn nó đi chơi, mà giờ nó đi chơi thì mình khổ. Như vậy là tại vì mình cố chấp, cố chấp đến cái ý mình ra như vậy. Mình bắt buộc tất cả mọi người phải thực hiện theo ý mình. Bắt ông chồng phải không nhậu, ông chồng nhậu bực, quý vị thấy không? Bắt con mình không chơi, nó chơi bực. Bắt bà hàng xóm phải nghe mình, tao không nghe mình bực. Như vậy là mình khổ bởi môi trường xung quanh, tại vì mình bắt buộc người ta phải theo ý của mình thôi. Gọi là cố chấp. Nghe không quý vị? Nó kể ai làm chuyện đó ông thích đó ông làm đó. Tôi thấy ông làm vậy sai, tôi chỉ cho ông, tôi nhắc ông nghe nghe. Thôi chuyện của ông, chuyện của tôi, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi hướng về Tây Phương rồi. Nghe không quý vị? Nếu mình là mẹ thấy con mình làm sai thì mình chỉnh cái sai của nó lại, chứ không phải theo ý mình, mà mình chỉnh nó cái sai nó lại cho nó được nó. Như vậy bắt đầu phát tâm Bồ Tát. Hồi nãy là theo ý mình, bây giờ mình theo tâm Bồ Tát, hai cái khác nhau. Hồi nãy theo ý mình có nghĩa là ý mình vậy đó, ai làm sai ý mình cái là không được. Không vì ai làm sai ý mình buồn mình khổ. Bây giờ bắt đầu mình tu, mình hướng về Tây Phương Cực Lạc rồi, nên tâm mình là tâm Bồ Tát. Thấy người ta làm sai có nghĩa là nguy hiểm tới người đó, mình mới chọn cái lời nói, chọn cái hành động, chọn cách thức để làm cho người đó sửa lại, cho lợi ích cho người đó, trong dính dáng tới mình. Bây giờ bắt đầu mình cắt cái mình ra. Cắt mình ra tất nhiên là mình ly cảnh đời, mà ly cảnh đời mới về từ cực lạc được. Mình đừng có đặt mình vô trong cảnh đời đó nữa. Đúng không quý vị? Bây giờ ví dụ như thấy ông chồng mình nhậu, bữa trước nhà chồng mình nhậu tại vì mình ghét nhậu thôi, mình khổ. Bữa nay mình thấy ông chồng mình nhậu, mình thấy ổng nhậu ổng sẽ bị ung thư gan, do đó mình kêu ổng đừng có nhậu. Đúng không quý vị? Anh nhậu anh sẽ bệnh. Như vậy là bệnh thì hại bản thân anh mà thôi. Như vậy vì ông chồng mình mới nói, chứ không phải vì cái giận mình mới nói. Hai đó khác nhau hoàn toàn. Đúng không quý vị? Như vậy thì bữa nay nhắc nhở ông chồng là tại vì sợ ông chồng ổng bệnh, ổng đau khổ nên mình mới nói để cho ổng sửa. Còn ổng không thương bản thân ổng nói không được thôi. Có nghĩa là anh không thương anh nữa, làm gì tôi thương anh, làm chi cho mệt. Đứa con mình nha, bây giờ chơi điện tử, lấy quyền của làm mẹ, mình nói mình nhắc nhở nó không nghe, mình mới phân tích. Tại vì mẹ thương con chơi điện tử thì con hại cái cuộc đời của con, sau này con ra con sẽ thành những người ăn mày, bị người ta khi dễ, không học hành này nọ. Như vậy thì con bỏ chơi điện tử, con đi học. Mình nói đúng những cái lời làm lợi ích cho nó, nhưng mà cuối cùng nó không nghe. Quý vị, nó không nghe, nó cãi lời lời của mình, mà mình không còn cách nào để mình nói nó hết. Quý vị, cười hỏi tại sao cười? Cho muốn con vui, cho muốn con sung sướng, con không chịu, con chuốc lấy khổ này là tại con nha, con má niệm Phật nha, này tại con phải không? sau này con có gì thì con cứ chịu, đừng có nói má không có nói trước nha. Má vẫn vui vẻ, má ngồi má niệm Phật nha con. Tại vì bây giờ mình không ngồi niệm Phật, mình đứng bứt tóc bứt tay thì nó cũng phải đã làm như vậy, nó đâu nghe mình nữa đâu. Thấy không quý vị? Nó lớn rồi, mấy đứa nhầm khi nó lớn là nó không nghe nữa. Nên có những người dạy con nghe bắt đầu tức tối la sùm lên, cuối cùng lên máu rồi. Có những người quý vị lên chụp lòng oxy đi cấp cứu luôn. Thấy không quý vị? Nói người ta không nghe, cuối cùng mình bực lên rồi, rồi mình nổi sân lên cuối cùng á mình hại chính bản thân mình. Thấy không quý vị? Ai làm vậy? Thấy không quý vị? Cái đó là mình đã bị cảnh trần nó câu thúc rồi, bị cảnh trần nó làm cho mình khổ rồi. Thấy không quý vị? Bây giờ mình ly cảnh trần có nghĩa là hướng về Tây Phương Cực Lạc, nghĩa là mình đã ly cảnh trần tức nằm tu tịnh độ, là mình hướng về, mình không còn bị cảnh trần này làm cho nó xáo động tâm tư của mình nữa. Do đó không thèm buồn, không thèm giận gì ai đó quý vị. Ai làm gì làm, nói người ta không được. Nói này không phải là nói theo cái tâm chiều của mình, mà đang nói vì lợi của người ta. Nói lợi cho anh không chịu, tức nhưng anh đã không muốn lợi cho anh thì tôi cần gì phải làm lợi cho anh chứ. Đã là mình muốn cho người ta lợi rồi mà bản thân người ta không muốn lợi thì thôi, anh không muốn lợi chịu đó, anh phải chịu thôi, nghiệp của anh phải gánh thôi. Tôi đã nói hết lời, tôi đã dùng hết cách. À, quý vị, không được A-di-đà Phật tu. Chứ sao giờ? À, quý vị, chứ không phải mỗi lần không được khác nữa gì. Mỗi lần không được tức dữ lắm. Tức tối nằm đêm gác giò lên trán suy nghĩ lắm. À, sáng ra bạc đầu. Gác giò lên trán suy nghĩ, sáng ra nhăn mặt, tàn nhang không, mụn không. Bây giờ không thèm. Đúng không quý vị? Nói rồi, hết cách rồi, không chịu đi ăn bữa cơm, ngủ tới sáng bình thường niệm Phật. Đúng không quý vị? Cái chuyện đó là chuyện của anh chứ không phải chuyện của tôi. À, tôi nói là vì tâm Bồ Tát tôi nói thôi. À, còn lợi cho anh không chịu thì thôi, chuyện đó nghiệp của anh phải gánh thôi, không có mắc mớ gì với tôi. Không phải vì anh mà tôi phải khổ đau như thế này nữa. Bao nhiêu kiếp vì người mình khổ đau rồi quý vị. Bây giờ mình hướng tâm về tịnh độ rồi thì không còn vì người mà mình khổ đau nữa. Mà bây giờ mình hướng về Tây Phương Cực Lạc tất cả rồi, nên người không thể làm cho mình khổ đau được nữa. Bởi vì cái đó người ta gọi là sống viễn ly. Sống viễn ly có nghĩa là một người sống ở trong thế mà không còn bị tác động bởi thế nữa. Nghĩa là ta hiểu được, trực nhận ra, giác ngộ ra, ta không còn bị tác động bởi thế trần này nữa. À, quý vị, ta gọi là sống viễn ly, mà có kinh gọi là sống yểm ly. Vậy thì viễn ly, viễn là rời, viễn là xa, ly là rời, tức là sống rời xa. Rời xa không phải là đem cái thân này vô núi, vô cốc tu là rời xa. Nên có nhiều người là hiểu lầm cái viễn ly là rời xa, là bỏ nhà, bỏ cửa đi tu, bỏ con, bỏ cái vào chùa, không phải gì quý vị. Viễn ly là rời xa, có nghĩa là tâm của mình không còn chấp vào hoàn cảnh xung quanh, rời xa hoàn cảnh xung quanh. Cái đó mới gọi là kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy đó. Nghĩa là hoa sen sống tại bùn, chứ không phải hoa sen đem vô chùa trồng. Nghe không? Hoa sen sống trong bùn nhơ mà không có chút nhơ của bùn, đó gọi là viễn ly. Mà cái người nào viễn ly được đó quý vị, thì người đó không còn trần làm tác động. Mà trần không tác động có nghĩa là thánh hiện ra đó, có nghĩa là Cực Lạc Tây Phương hiện ra liền tại chỗ đó. Nên nói là dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp và ba hàng là câu đó đó. Có nghĩa là mình chứng nhận được điều đó rồi với quý vị, nên trần này không còn làm tác động nữa. Hoa sen thiệt rồi đó. Nghe không quý vị? Tại sao chúng ta trần không làm tác động nữa? Tại vì chúng ta hiểu rồi. Hiểu bao nhiêu đời như kiếp bị trần làm tác động, nên chúng ta bị u bi khổ não. Chúng ta không làm chủ lấy bản tâm của mình. Bây giờ mình biết rồi, làm chủ lấy bản tâm của mình. Ai nói gì nói, không quý vị? Mình đã diễn ly các pháp, mình tu tịnh độ rồi. Tâm của mình là tâm Tây Phương rồi, chứ không phải tâm của ta bà nữa. Tâm ta bà thì bị ta bà cám dỗ. Tâm Tây Phương là hoa sen quá xanh, là lấy cái gì mà cám dỗ nữa. Không quý vị? Nên chúng ta, cái thứ nhất, không mê trần nữa. Cái thứ hai, trần không tác động nữa, được nữa. Chúng ta không mê trần là gì? Các cái thói hư tật xấu của trần mình không mê nữa. Hút thuốc, uống rượu, rồi các karaoke, cờ số đề, rồi cá độ, tùm lum hết, không mê nữa quý vị. Tại sao mình lại không mê cái đó quý vị? Tại vì tất cả các cái đó nó phù phiếm lắm. Có rồi đó lại mất cả. Sanh ra một kiếp rồi, vô đó rồi, cái hết ra ta gọi là tứ đổ tường. không quý vị? Làm khổ cho mình và làm khổ cho mọi người thôi, cuối cùng chả được làm gì cho ai. Nhưng đâu quý vị thử nghĩ kỹ nghe, chơi số đã riết là chỉ có một cái nước là cầm đất bán đất, chơi bài đã riết cuối cùng cũng bán nhà, quý vị thấy rồi, thì cuối cùng cũng khổ đau cho mình và cho mọi người, được cái gì đâu. Nên người ta sáng suốt ra với việc ta tách ly những cái thú vui phàm tình, cái thú vui tạm bợ có rồi lại mất đó, không quý vị? Nên ta từ chối hết quý vị, ta từ chối hết. Nên khi mà người ta tu, người ta hướng tâm về Tây Phương đó, thì tâm ta bà này người ta không còn giữ lại được nữa, ta không còn giữ tâm ta bà nữa quý vị. Nên mỗi lần mình là mê tứ sắc dữ dội lắm quý vị ơi, đi tu về nha, chiều là bên nhà bên cạnh là ba tay thiếu một tay. À, lên quý vị, chị Tám ơi, chị Tám nó lên cho đủ làng sòng, chị Tám bỏ lâu rồi mắc niệm Phật rồi, thấy không quý vị? A Di Đà Phật. Chứ mọi lần quý vị ơi, chiều trưa xả giới nó nhóm nhóm mày về để cho có thằng tay đứng lên để là khui thạp khui thùng rồi, nhưng mà bữa nay thôi nghỉ, thấy không quý vị? Thấy không, là ta không còn tâm của ta bà nữa. Thú vui trong ta bà này tạm bợ lắm, trong thú ta bà vui rồi khổ, không quý vị? Nó tạm bợ lắm. Nên mỗi lần quý vị ơi, mê số, mê cái số dắt luôn, không quý vị? Tức là chiều sổ số ra ngồi, cái là ngồi nghe ngóng coi dơi vô lô nào không, coi coi xỉu chủ nào, coi là đá được số nào không. Nhưng mà cuối cùng quý vị ơi, bây giờ không có con nào chân nằm bao không thấy rõ ràng luôn, mà cũng không thèm bàn luôn. Chứ bữa trước nằm bao thấy cái gì cũng bàn, chứ thần tài thổ địa ốc sên gì rồi đó, thằng lằn gắn mối gì bàn ra được hết số, không quý vị? Bữa nay nằm bao thấy Phật không hà, thấy không? Tại hướng tâm về Tây Phương mà quý vị. Nên bây giờ là con gì con bấm bấm bà bấm bấm trẻ gì rồi thôi nghỉ, thấy không quý vị? Chứ mỗi lần ra ai nằm bao thấy bốn cái là 19 liền nha. Bây giờ quý vị ơi, ai thấy con gì con không ăn thua gì chứ quý vị, bỏ lâu rồi tâm mình hướng về Tây Phương Cực Lạc đâu quý vị. Cái bến đời này là bến đau khổ tang thương nè, không còn mê đắm vào trong đó nữa quý vị. Tại sao không mê đắm? Tại chúng ta sáng ra rồi, vui trong cái đó vui rồi khổ mà, chứ đâu có bao giờ là vui rồi vui đâu. Nên tất cả các cái xác thân này còn phải bỏ nữa mà quý vị, còn cái gì mà trên thế gian này này còn. Do đó mà chúng ta không cưỡng lại cái ta bà này nổi. Khi mà người ta mê đắm vào trong đó quý vị, giống hệt như chích thuốc tê, chích thuốc mê, chích vô một cái hết biết đường biết xá nào hết trơn. Nên cái người nào bình tĩnh mà hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì mấy cái này coi rất là bình thường. Nên có những người lúc trước người ta nhậu rất dữ quý vị, giờ người ta tu người ta bỏ nhậu. Lúc trước người ta mê đề rồi gọi là số 1 luôn, bây giờ tu người ta bỏ đề, không quý vị? Có những người mê đến mức độ mà lật lịch mà đánh luôn, mà lật lịch dính con nào đánh số nó là bao nguyên lô nguyên lô, không quý vị? Mê tới cỡ đó hết bàn nghỉ bàn lật lịch đánh nè, không quý vị? Còn có nhiều người còn mê đến ác nữa, lật tập ra đánh, lật mấy cuốn sách đó, coi số trang mấy đánh mấy là đánh theo số trang nữa quý vị. Nghĩa là mê đến hết biết đường biết xá gì, cứ đánh hết tiền hết bạc. Rồi có nhiều người nói là thầy thầy nuôi số lợi nuôi heo, cứ ôm con ôm hoài, cứ quánh hoài quý vị, ôm con ngày đánh tăng hai tăng hai tăng hai lên, vậy là đánh lời hơn nuôi heo nữa quý vị. Lời hơn nuôi heo đâu không thấy, mà thấy hai cái sổ đất bây giờ đó sang tên này. Cứ đánh gì chịu gì nổi nha quý vị. Tứ mà năm mà nó xui cái ra, cái tám tháng mà không ra cái rồi quý vị ơi, đất đai được cầm hết còn gì nữa. Đâu quý vị, hên hên thì nó ra thôi, chứ phải không? Con trăm con số mà cứ nhè con đó cứ quánh hoài, đánh hoài đánh hoài, cứ nó không ra biết đường đâu nó ra, thì chúng ta không có làm chủ được. Có nghĩa là nó muốn ra con nào nó ra, chứ có bao giờ mình làm chủ được cho nó ra con nào đâu quý vị. Mình tối đó mắt là mua mình dĩa trái cây, bắt đầu mới cúng ông thần, mới kêu ông thần đi giật số giùm, quý vị. Có nhiều người ra mà chùm mã, quý vị ngồi đó kêu giật số, trời ơi chùm mã mà ăn thua gì, quý vị. Mình giật được người ta giật được hả quý vị, thấy không? Mình là con ma bình thường sao đi giật nổi. Có những người á quý vị, con gái người ta mới chết đi ra ngoài cúng trái cây độ ngoài mã kêu đi giật số, đặt bạn gái sẽ giật lại mấy ma cô, cúng cúng ma cô rồi chứ vậy, cúng sao mấy ba gái sao giật nổi á quý vị, vậy mà cũng cúng nghe, phải cúng kia đi giật số giùm á quý vị ơi, khổ lắm quý vị. Mà ta nói là linh chứ yếu đuối ra ngoài ma, nhiều loại ma lắm chứ đâu phải bình thường đâu quý vị. À, nên do đó cũng vô tới chồng mà giật được số chắc cũng đổ mồ hôi, ăn dĩa trái cây này chắc cũng mệt lắm, thôi nghỉ đi. Không quý vị, đang dĩa cây mà đi giật số kiểu này vô chồng mà người ta quýnh dài chạy ra thôi cũng chết, tôi nghĩ không dám ăn mình dĩa trái cây để giật số đâu. Không quý vị, nên mình cầu tài người khác cũng cầu tài thôi, thế giới âm cũng như thế giới dương, ví dụ như vậy. Nên cái lý đó cũng chả có ai có thể làm được. Không quý vị, do đó mà mình hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta bà này là cám cảnh phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Như vậy đây chiều á là chúng ta có cái buổi chia sẻ, không quý vị, hướng tâm về cảnh giới để mà chúng ta tu hành. Đạo Phật nó là đạo của sự giác ngộ, có nghĩa là chúng ta nhìn nhận một thực tế ở trong cuộc sống, chúng ta phát tâm, chúng ta tu để cho chúng ta giác ngộ, có nghĩa là nhìn thấy thực tướng của cuộc đời đó là như vậy. Rồi chúng ta tu thì cái tu của mình nó không bị thối chuyển. Chứ thấy người ta tu hú hú chạy theo là tu giữa đường giữa xá dễ bị rơi bị rớt lắm. Còn mình nhìn nhận thức được tại sao chúng ta tu, tu để được làm gì, bắt đầu người ta nhìn rõ, nhận thức rõ cái gì, đã tu tinh tấn, nghĩa là sao cũng được, chứ bệnh cũng tu, bị người ta chửi cũng tu, bị người ta mắng cũng tu, là mình biết hết được cái gì, biết bản chất của cuộc đời nó là như vậy rồi. Nên mình có ăn thua đủ với nó, cuối cùng hai bên cũng sống trong nhà lửa à. Bây giờ ví dụ hai bên cãi lộn đi, mình hơn người ta đó quý vị, nhưng cuối cùng cũng hai nắm mồ song song để xưng hạ thu đông chứ có gì đâu, phải không? Bây giờ hai bên giành cái ranh đất thắng người ta đó, ông kia thua mình thắng đó, cuối cùng cũng hai nắm mồ song song, chứ còn gì cũng đòi thông hai mộ à, có gì đâu, phải không quý vị? Thắng thua cuối cùng cũng thua, cái người thua mình ôm hận, cái người thắng là vinh quang, vinh quang cuối cùng thắng được mình hai tấc đất, cuối cùng chết đi rồi cũng để lại cho người khác đứng tên, dành cho đã đi, nói vậy sân si cho đã, ôm tội cho đã, cũng để lại cho người ta đứng tên. Mình thua mình cũng thiệt, người thắng thắng cũng thiệt, cuối cùng thắng hay thua cuối cùng cũng là thua, quý vị thấy không? Nên mình biết vậy thôi, thua thua thắng thắng làm gì, nhịn người ta cho rồi chắc ăn à, quý vị thấy không? Chứ thắng thua cuối cùng cũng thua, cũng mất trắng à, phải không? Hai bàn tay trắng ra đi thì có làm gì đâu. Nên sống trong trần làm như thế nào mà chúng ta vui, làm thế nào mà chúng ta sống bên cạnh với nhau một ngày một bữa thì chúng ta tha thứ khoan dung độ lượng, dắt tay nhau, nắm tay nhau còn hơn phải đánh nhau, đúng không? À, do đó chúng ta sẵn sàng tha thứ cho nhau nếu chúng ta hiểu đạo. À, quý vị sẵn sàng ta bỏ hết kệ, ở trong ta bà này ai cũng khổ, ai cũng sanh cũng già cũng bệnh cũng chết. À, ai thì cũng chiều theo cái tánh khí của mình, ai cũng bị sống trong nghiệp lực mỗi nhà mỗi cảnh. Người ta vui cảnh này, người nọ vui cảnh nọ, nhưng cuối cùng ai cũng khổ cảnh này, ai cũng khổ cảnh kia. Thôi à, ai biết ai cũng vậy rồi, thôi giờ hơn thua nhau làm chi, hơn nhau lời làm cái gì, không quý vị? Do đó mà ta nhận thức được điều đó, ta hướng về tâm đạo cùng giải thoát giác ngộ trên cái bè mà chúng ta đi về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, không còn vui buồn hờn giận, không còn cảnh sống của ta bà biển đổi tan thương nữa, không còn biển quá cồn dâu cảnh giới của ta bà nữa. Quyết chí tu tập cái gì, sống trong đời vẫn làm ăn bình thường, vẫn có con có chồng có vợ bình thường, nhưng tâm mình diễn ly tất cả các pháp, trong lòng mình tu tâm dưỡng tánh phía bên trong an lạc trong nội tại quý vị, hàng ngày hàng giờ hàng ngày hàng giờ sống vậy, lòng từ bi thương xót tất cả mọi người, ai bởi vì người ta nhìn thấy mình cái ta thương liền à, hiền à, ta thấy nhìn thấy mình cái là ta mến liền à, từ bi đó quý vị. Mình là không có làm khổ cho ai hết á. Như vậy thì mọi người xung quanh nó hưởng được cái hồng ân đó, là hồng ân của chư Phật đã từng để lại lời kinh kiến kệ cho mình giác ngộ điều đó mà mình tu tập. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật.